Trường hợp như này, có một tử hỏi sư là như là nhờ trình bày giùm đó, như thế nào là lý, nào là sự, nào là tánh, là tướng. Tôi tự thấy ở trong niệm Phật tập yếu đó, Ngài Thuần Tâm cũng có nói đó, đó là người nào mà hiểu rõ, nhận rõ lý sự tánh tướng của dạng pháp mà tu trì niệm Phật cầu vãng sanh, thì thường thường đó là thượng phẩm thượng sanh. Cho nên Phật tử phải cần hiểu. Còn Ngài nói đó, còn cái giảng sanh đấy, còn cái điểm thứ hai, cái người giảng sanh thứ hai nữa đó là ngu phu ngu phụ, là không biết như thế nào lý sự tánh tướng, không có kinh sách nhiều mà chỉ có niềm tin, nghe những nhà sư, nghe Thiện Trí Thích giảng giải Đức Phật A Di Đà có những cái đại nguyện, mà tới giờ lâm chung mình niệm, mình 10 niệm liên tục là bất tâm, nhất tâm bất loạn, thì sẽ được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương. Thì nghe vậy cái tin nhận, bắt đầu niệm Phật niệm Tây Phương, không có coi kinh sách, không có đòi hỏi phải nghe nhiều, chỉ tin niềm tin vững vàng vậy rồi niệm Phật và những vị đó cũng được giảng sanh. Còn cái hạng thứ ba này là khó giảng sanh, là bậc trung. Lý sự tánh tướng thì chưa nắm vững, tu chưa được, mà là trở lại làm ngu phu ngu phụ thì không được, vì mình có học thức, mình từng nghe pháp, mình xem kinh, từng xem kinh, thì bây giờ những người đó thường thường là không giảng sanh, là vì mình còn nghi, chưa thấu suốt lý sự tánh tướng, mà cái niềm tin như vững chãi là niệm 10 niệm giảng sanh Tây Phương là cũng chưa nắm vững, nên còn một điểm nghi. Còn điểm nghi thì tất nhiên là không được vãng sanh, thường thường bậc trung đó. Đây, bây giờ tôi thấy đa số Phật tử mình đây á, thì lui một bước mà trở làm ngu phu ngu phụ, tất nhiên là không có biết chữ, không có kinh có sách, mà không cần nghe pháp, thì Phật tử đây mình không được, mình đã từng có kinh có sách rồi, giờ điểm nữa là từng nghe pháp rồi đó. Thì bây giờ Phật tử còn một cái nữa, con cái Phật tử ráng nắm là phải hiểu lý sự tánh tướng của dạng pháp nha, để mà niệm Phật cầu giảng sanh. Giờ muốn gì không, Phật tử cũng phải đi con đường này thôi. Và bây giờ Phật tử phải ráng học chỗ này, là khi nào mà chưa rõ thì phải nghe cho rõ, còn lặp đi lặp lại hoài cho Phật tử ý niệm. Thì Ngài nói trong vũ trụ này, trong quả ta bà này, trong pháp giới này, thì luôn luôn nó nằm ở trong cái có cái sự hết trơn, nên là lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, và sự vô ngại pháp giới. Đó. Thì trong này ta nói là lý sự tánh tướng, nhưng mà nói thì bốn, nhưng mà cho thật ra đó là có hai, thấy không? Lý sự tánh tướng, tánh đó là lý đó, thấy không? Tướng đó là sự chứ không có. Và bây giờ tôi nói rõ là lý vô ngại pháp giới, là cái lý này là lý, là chân lý, đó là chân tâm, đó là bổn tánh, đó là nhất thể pháp giới, hay nhất chân pháp giới, hay là pháp thân. Phật tử ý chỗ này nó lý đạo hay lý tính. Cho nên đôi khi Phật tử nghe người ta nói rằng Phật tánh cùng lý tánh mình đó, nhưng mà tại sao mà mới dùng cây đất đá đồ đó, cỏ đó, người ta không dùng Phật tánh? Thì mấy vị tổ Đức cũng hay lắm, là vì chúng sinh có khả năng tu tập làm Phật thì người ta tạm nó cái dùng ở đó kêu là Phật tánh, hữu tình kêu có Phật tánh, còn vô tình ta kêu là lý tánh hay là pháp giới tính, là cái lý tính của pháp giới đó. Thì ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, ta sẽ xem coi thì cái lý tính này đó, hen, cái pháp giới tính này là kêu chung. Đức Phật cũng là pháp giới tính, mình cũng là pháp giới tính, cây cũng pháp giới tính, cỏ cũng pháp giới tính, đất cũng pháp giới tính, cát cũng pháp giới tính, cái danh từ chung xài được hết. Hen, thì pháp giới tính này đã kêu một lý tính, cái lý đó, ha, được không? Thì cái lý này á, tại sao nó lý vô ngại pháp giới? Thì cái lý này nó biểu hiện lên sắc hoàn cầu khắp vũ trụ, và nó biểu hiện lên dạng pháp, mình ta là có ngại gì? Ha, rồi bây giờ sự sự pháp giác, thì luôn luôn cái sự này từ cái lý biểu hiện lên. Cái sự này là cây, đất, đá, nhà, cửa, đến thân mình, đến thân vạn vật, từ cái lý mà ra. Trên tinh thần nhà Phật á, ngài nắm được cái gốc rồi, không có cái gì bỗng nhiên tự nhiên mà nó sanh ra. Tự đi cho này, luôn luôn nó có gốc có rễ. Nghe ha? Không có gì cái nhà, cái cây đó không tự nhiên sanh. Thân mình tự nhiên sanh, không có. Tôi tự đi coi, nhà tự nhiên sanh, không có. Nó phải có cái gốc rễ. Cái cây kia nó phải có cái mầm móng trước, nó có hột gì đó, nó sanh ra cây đó. Cái nhà này muốn có phải vô duyên hợp, phải không? Mọc thở hồ thở gì đó, rồi làm đủ thứ duyên hợp là thì mới có, phải không? Thì cái sự này là từ lý mà ra đó, từ lý mà ra. Rồi bây giờ đến cái nó mà lý sự vô ngại. Và tại sao vô ngại? Cái lý là cái lý tánh, là nó không hình tướng, không màu sắc. Cái sự thì có tướng có hình, làm sao không ngại? Nha, bây giờ nó rõ ràng vậy. Phật tử bây giờ nơi cơ thể mình, cái lý là gì? Lý là gì? À, chân tâm muốn tánh mình đó. Rồi cái sự là gì? Là cái thân mình đó. Thì Phật tử còn nhờ cái lý này, Phật sư muốn đưa tay lên, đưa, sư muốn nói pháp nói, sư muốn đi đi, muốn chạy chạy. Và nó hai cái nó nhịp nhàng, nó dung quát với nhau. Thành ra bây giờ cái lý sự ở trong thân mình nó có ngại không? Ngại không? Không, nó rất nhịp nhàng, nó dung hòa với nhau mà, đó không? Thì nơi cái cây, cái lý là cái sự sống trong cái cây đó, cái sự sinh hoạt trong cây đó, nó kêu cái năng lực của vũ trụ đó. Ha? Thì bắt đầu nó có cái đó rồi, cái cây bắt đầu nó sống lên. Đó là hai cái nó dung hòa lại, nó rất là tốt đẹp. Ha? Mà nó có sự sinh động, có sự sống đây. Ra bây giờ có gió qua thì cây nó rung rinh, lá rung rinh. Mà có cái sự lý sự nó dung nhíp nào thì bực thử coi. Ở trong cái cây luôn luôn có lý sự đó. Mà nó có cản trở gì không? Không. Cái nhà này cũng lý sự không có cản trở. Thành ra người ta kêu rằng lý sự vô ngại nó đắp đổ cho nhau. Thì có câu thế này, Phật tử coi đi sâu hơn nữa, Phật tử nắm cái chỗ mà sắc thức thì không. Mà đa số người hỏi nhiều thắc mắc vấn đề sắc thức thì không, không có sự sắc đó. Đa số mình không hiểu. Người ta nói cái hư không này là không, cái hình tướng này là sắc. Rồi làm sao mà tức thì không được, không tức thì sắc được, phải không? Nó không có dung hòa dung nhất được. Ví dụ hai bàn tay chưa là sắc hết, cái này không, thì bây giờ hai cái sắc này không dung nhất được. Mà cái không này nó không có, nó này là hư không này, nó không có dung nhất. Tức cái này tức cái kia cũng không được. Nhưng mà hiểu vậy làm, cái sắc nhà Phật nói là duyên hợp không thật. Cái không này là không thật, còn cái sắc đây là nó duyên hợp. Thành ra nó là đương sắc tức không. Đương nắm tay sẽ phải thấy không nè, không thiệt. Tại sao không thiệt? Bây giờ tại nó duyên hợp. Nếu nó, bây giờ tôi nắm tay buông ra là bàn tay xe. Rồi nếu nhân duyên tôi nên duyên hợp lại, năm ngón hợp lại, bây giờ là kêu là nắm tay. Thành ra khi mà bên đại thừa nó chỉ mình, cái Phật này là ngay cái nắm tay phải thấy không liền, không thiệt. Thì ngay cái nắm tay này là nó không liền, mà nó sắc liền. Phải hả? Phải hiểu không? Nó không có ngại. Cho nên ta nói là sắc tức thì không, là sao? Là cái này có, cái kia có. Cái này có, cái kia có. Cái này không, cái kia không. Cái này xanh, cái kia xanh. Cái này diệt, cái kia diệt. Cái này tức là cái kia. Phải hiểu không? Cái nắm tay xưa có, cái không của nắm tay nè. Cái không hợp, cái không không thiệt cái nắm tay mới có. Nếu cái nắm tay xưa có, ta không nói bây giờ cái không thiệt của nắm tay làm lấy đâu cái không đó. Phải không? Thì cái nắm tay có, thì cái không của nắm tay này mới có, không thiệt mới có. Nhưng mà cái này không là cái kia không, cái này không là cái nắm tay tôi không có, thì bây giờ mình cái không thiệt không có luôn. Rõ ý không? Vì điều đó cho nên mình mới kết luận rằng cái này phải tức là cái kia, phải không? Cái không phải tức là cái sắc, cái không thiệt của cái nắm tay tức là cái sắc. Nó phải liên lụy như vậy, nó phải liên lụy, nó dung đắp với nhau vậy. Thành ra ta nói là ngay đó là sắc tức thì không đó. Thì cái này tức cái kia rồi, thì điểm sau nữa là lý sự vô ngại pháp giới, là cái lý sự tự nhiên là không ngại nhau, nó bồi đắp với nhau để sinh hóa của đời này, và nó nhịp nhàng tốt đẹp với đời này. Thì mình thấy rõ ràng là không có ngại, phải không? Từ thân mình đến cây cối, đến vạn pháp, đến sinh hoạt thế gian, là lý sự luôn nó dung nhiếp với nhau, nó hài hòa nhau, đến đó nó nhập là một nhau, trường tương tức tương nhập, thì tất nhiên là nó nhung nhiếp nhau, không có gì ngại hết đó. Rồi bây giờ cái sâu nhất á, cái khó nghĩ hiểu nhất trong kinh Hoa Nghiêm là cái sự sự vô ngã pháp giới. Có nhiều người hỏi sư là, thưa sư là cái sự sự là gai đó. Cái lý sự là mình còn dễ hiểu một chút, mà cái sự sự tất nhiên là cái tai sự sự, cái này sự đâu sao là vô ngại được, hai cái đụng nhau sao nó không ngại được, sư tự thấy không? Thì hai cái đồ vật như ví dụ cái này với này nó đụng nhau là sao mà không ngại được. Nhưng mà mình hiểu cái mắt thường, mình tính rằng cái này là cái sự, cái này là cái sự không à. Nhưng mà sư nói Phật tử thêm điểm mà mình lấy nhất nè, cái sự này là cái bóng quyển đi sâu vào mình. Đây mình cho thiệt, tại cái nghiệp mình thấy vậy, chứ là ma quỷ này kia nó đâu thấy ngại đây. Mình đây là bức tường này kia cho ma quỷ đi tuốt hết nè, mà bây giờ không nói ma quỷ, Phật tử mà khi bỏ sát thân này vào thân rung ấm là Phật tử đi ngang qua núi, đi ngang qua sông, đi ngang qua cái thác này, nó không có cái bóng thôi chứ nó không có hình tướng thiệt, đâu có ngăn chặn cái tâm mình, được không? Thì đó là cái bóng, thì cái bóng như vậy, bóng ánh sáng ngọn đèn thì nó đâu có ngại nha, nó giao chặt đó. Rồi bây giờ đó là mình hiểu theo cái đi sâu vào cái thật thể của dạng pháp. Và có thể mình nghĩ vậy nè, nếu mình là sắc tức thì không, thì bây giờ cái sự đó tức là cái lý, mình hiểu đó không? Thì cái lý là cái không, cái không đó mình hiểu trên cái tinh thần mà mình giảng giải đó, thì cái không đâu có nhảy nhau, sắc tức thì không rồi, sắc là không rồi, thì mình mặc dầu sự gì vô ngại, nhưng mà gì lý vô ngại đó, phải không? Cái không mới vô ngại đó. Đó. Rồi bây giờ thử hiểu. Nếu hiểu như vậy rồi, bây giờ mình đem áp dụng coi đời. Hả? Quan trọng áp dụng coi đời. Thì bây giờ lý sự vô ngại pháp giới mình áp dụng coi đời như thế nào? Đó. Thì ra ngoài đời thử cái gì là lý, gì là sự. Khi mà mình hồi nãy mình nói lại nha, cái gì mà lý là tâm ha, cái sự là cái hình tướng ngoài, thì khi mà người ta chửi mình thì cái lời đó là sự hay lý hả? Cái lời chửi đó à, cái sự, cái tướng, cái sự, cái sự. Còn cái lý là cái gì? Cái lý là tánh nghe mình đó, phải không? Nghe mình. Thành ra bây giờ khi mình hiểu cái sự lý vô ngại rồi, bây giờ mình phải áp dụng làm sao để vô ngại. Bây giờ mình nghe cái lời chửi mà cái tâm mình nó buồn phiền bực bội tức tối, cái đó là ngại chưa? Ngại. Còn nếu mình nghe người ta chửi mà cái tâm mình dung hòa, nó là như quyển ngộ tánh nghe, mình nhập tánh nghe lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, ngại không? À không. Nếu mà tự áp dụng mà không ngại là tự mới đúng, phải không? Thì bây giờ cái lý đó đó là cái tâm mình, và cái tâm mình nó dung nhiếp trong cái đó. Ha, cái sự, nếu mình hiểu vô ngại thì cái sự kia thì đối tâm mình không có ngại, nhưng mà mình mê mờ không biết, mình cho nó là ngại, mình làm cho nó ngại đi, thì bây giờ mình áp dụng nó chưa được, chưa áp dụng chưa đúng cách, hiểu thấy không? Đó. Bây giờ nó thêm là cái giàu cái nghèo. Bây giờ một cái giàu cái nghèo đó là cái sự hay lý? Sự. Rồi cái lý là cái gì? À, là cái tâm mình cái tâm mình nó nhận định những cái sự giàu nghèo này, cái giàu cũng duyên hợp duy quyển, mà cái nghèo cũng duyên hợp duy quyển, thì đối riêng đối tôi, nếu mình nằm trong cái sự lý vô ngại thì với cái lý của tâm tôi là nó dung hợp. Vì cái đầu giàu nghèo tôi cũng ngộ kiến sắc minh tâm, tôi dòng cái tôi nhìn cái xe hơi, nhìn nhà lầu, những cái gì mà giàu sang tiền bạc ấy, thì tôi ngộ tâm đó chăng, thì nó dung hợp hết. Đối với mắt huệ của nhà Phật ấy, thì tất nhiên là nhìn đâu cũng là đẹp hết chăng, cũng là trở về tâm mình hết rồi. Khi mình nhập tâm được, khi mình đối cảnh đời mà mình lý sự vô ngại rồi thì sao? Lý nó dung nhiếp sự, sự dung nhiếp lý thì nó không có cản. Còn bây giờ tôi gặp ta giàu cái trước đầu mình đứng nghèo nữa, cha ta giàu đi thơ nhà lầu, mình cứ đi bộ hoặc đi xe đạp mà buồn phiền, cái đó nó ngại. Nào, cái lý cái sự Phật tử tâm mình là lý mà, hiểu chưa? Mà cái tâm mình làm cho nó ngại đi. Còn nếu trường hợp Phật tử đi dung thông hết trơn là thì không có ngại gì, luôn luôn dung nhiếp lặng lẽ nhẹ nhàng không có ngại, thì mình nằm trong cái thế gì tự tại vô ngại, nó không ngại. Mà mình không tự tại được, không khéo sống được, thì mình ngăn ngại đủ điều, mình khổ đủ thứ nha. Vì ở đó cho nên khi mình nhìn cặp mắt huệ, nhìn cõi đời mà hiểu lý sự tánh tướng Phật tử sâu là ngộ tâm mình rồi, Và mình niệm Phật cầu giáng sanh thì Phật thưởng phẩm từ năm 1 ngày tới 7 ngày là tự liên qua quá sanh. Chứ còn không học nhiều là tại mình học ở đây rồi, mình sống ở đây rồi cho nên mình liên qua quá sanh dễ. Còn mình chưa học đây mình còn mù mờ thì lên trở nên Quan Thế Bồ Tát, Đại Chí Bồ Tát còn phải dạy dỗ mình thêm nữa, phải không? Nó lâu là biết còn dạy dỗ mình nữa cho mình sâu xa hiểu đạo thế nào đó mới liên qua quá sanh. Bởi khi Phật tử hiểu rồi đó thì sư thường khuyên Phật tử có từng nghe băng thanh từ, quý sư không cản. Quý sư nào cũng khuyến khích Phật tử nghe băng thanh từ. Mà nghe băng thanh từ thì phải hiểu mình như thế nào. Học tâm thì được, nhưng mà Ngài nói cái lý tịnh độ, bởi vì Ngài không có chuyên học cái đó, Ngài không có giảng rành cái đó, mà mình Ngài nói sao trúng được. Ngài nói á, sư có nghe cùng băng, Ngài nói là khi mình ở đây mà mình giữ dằn, mình hỗn ẩu, cái tâm thân quý mình không trong sạch, thì mình về có Phật đó, mình chửi bới nó nặng nó nhẹ người ta, rồi mình Đức Phật cũng đưa mình xuống. Ở ta không được cái mình cũng đưa mình xuống à. Cái đó Ngài nói theo cái ý đạo thì trúng, hiểu chưa? Nhưng mà nói pháp môn tịnh độ, mà nó giảng pháp môn tịnh độ vậy thì không có được. Ví dụ giảng độ là nó không có ăn, chứ là bệ bạc khí. Phật tử từ đây mà giàu cho ở trong cái thai sen, Đức Phật ngay nào rước mình về trong cái thai sen cũng bắt đầu ngay nơi đó là bắt đầu bệ bạc khí thì trụ vật bất tư chuyển liền. Mà nếu trường hợp mà mình về có Phật mà Đức Phật vậy thế nào đó, ví dụ đi, mà mình Đức Phật đưa mình xuống đó thối chuyển chưa? Nó thối chuyển rồi, đâu phải bệ bạc khí. Đã ha? Thì bây giờ dầu cho, bởi vì trường Phật có gì, dầu cho mình giữ chàng trầu quấy ác, dầu cho cái tội đó xa địa ngục, nhưng mà vì đại nguyện Đức Phật hay nào mình mười niệm sau cùng mà tha thiết nhờ Đức Phật từ bi đem về có Phật, thì cảm ứng rồi Đức Phật đem về ở trong cái thai sen, thì mỗi ngày Đức Quan Thế Bồ Tát, Đại Chí Bồ Tát lãnh dạy dỗ, đi vô dạy dỗ mình, coi chừng nào mình được rồi đó thì liên qua quá sanh. Rồi liên qua quá sanh rồi nghe nãy nó ấy đó, bước xuống tòa sen, đến nghe Đức Phật ngay đại thuyết pháp nhập hạng thánh rồi, còn chữ lộn không, còn giữ dằn được không? Đâu có, Đức Phật hay lắm. Chứ đâu phải mình giữ dằn lên, mình đưa mình làm văn luyện, mình còn giữ được. Tôi cho mình vô cái thai sen, mình nghe gì? Gột rửa rồi, phải không? Gột rửa rồi, thành ra không có vấn đề mà lên đó là mình từ liên qua quá sanh rồi mình lo mình chữ lộn, hay là giữ dằn với ác được nữa. À, không có được. Thì không có vấn đề mà về có Phật rồi mà Đức Phật đưa xuống. Ha, phải hiểu rõ vậy. Đâu chỗ ra đó. Rồi. Thế là thì tất cả dầu ha, Phật tử hiểu lý sự tánh tướng như vậy đó, thì cái tướng là có hình, cái tánh là tâm mình, cũng vậy thôi. Thì cái tướng có hình. Thì hiểu rõ vậy rồi thì nó không ngăn ngại trên cõi đời này, mà hiểu rồi Phật tử niệm Phật nó quý báo tốt lắm. Bởi vì sao? Phật tử phải cần nên hiểu. Tại sao phải cần nên hiểu? Vì ta nói khi mình muốn về tới phương cực lạc được thì hiện tại Phật tử phải cực lạc ở trên đây, phải không? Mà muốn cực lạc ở đây là phải hiểu rõ lý sự tánh tướng của dạng pháp để mình áp dụng vào cuộc sống, để không ngăn ngại tâm mình vui vẻ, niệm Phật với tâm vui vẻ, niệm Phật với tâm thanh tịnh ha. Mình niệm Phật với cái tâm là hài hòa dung giúp tất cả chúng sinh không ngăn ngại đó. Thì bây giờ nếu Phật tử hiểu cái lý cái sự đó, bây giờ người Phật tử mình đây là cái sự chứ gì, không phải Phật tử mình đây sự. Mà bây giờ mình vô mình chướng ngại, mình buồn người này phiền kia trách người nọ, thì cái lý sự nó ngại chưa? Ngại. Mà nếu Phật tử vô không vô ngại được là sao? Hài hòa hết. Phật tử nào dung như kỳ gì mình cũng hài hòa được chứ. Sao mình cũng hài hòa được chứ. Mà Phật tử vô trong này hài hòa được á, có cái vụ mà nghe một số Phật tử trình độ chưa tới nên nói thôi ở nhà tu sướng hơn, vô đây gặp đủ mặt mạng người kỳ cục này, kỳ cục này, kỳ cục này nọ, đông đảo đụng chạm hoài, vô này còn phiền hà hơn, thôi ở nhà tu sướng hơn. Thì cái trình độ đó là sao, nó tới bí sự vô ngại chưa? Mình vô trong này để mình rèn luyện, gặp người tánh về, người kia tánh khác, người nọ tánh khác nữa, thì để cho mình áp dụng cái lý sự vô ngại, cái đó mình chưa còn ngại. Mà mình tu như thế nào để đừng có ngại nữa, là mình hài hòa hết Phật tử của mình với nhau, tốt đẹp với nhau. Ai sao sao mà tu thanh tịnh vui vẻ, cái tình thương tôi chan hòa hết, đó là được rồi, tốt đẹp rồi. Thì cái đó là Phật tử nằm trong lý sự vô ngại, mà mình như vậy thì mình cực lạc rồi đó. gặp đâu cũng vui hết trơn à. Bạn bè vui, trời bạn đạo. Mình cứ nếu Phật tử có lòng thành thiệt á, thì mình nhìn như ngày nào cũng liên hữu là bạn xen. Hỏi bà này cô kia nói giờ sao, có nguyện để phương cực lạc không? À, tôi cũng nguyện nữa. Thì đó là liên hữu, tức là bạn xen đó, thì mình cũng bạn xen hết trơn à. Bạn đồng bạn xen là quá quý tốt rồi, thì tốt đẹp rồi. Thì đã không bao giờ mình có cái ý gì với nhau mà có cái sự không tốt đẹp với nhau. Mình cùng bắt tay nhau nhịp nhàng để cùng đi. Nói cho Phật tử thấy là ăn cơm có canh tu hành của bạn. Ăn cơm có canh, mấy gì cổ đức nói ăn cơm có canh đó. Khi mình có canh rồi nó nuốt cho dễ trơn. Rồi tu hành nó có bạn. Phật tử như bây giờ tất cả Phật tử ở đây ha, tất cả Phật tử ở đây bây giờ nói đi cho đó đó, đồng đi thì mình đi đồng, thôi chị em nhau cùng đi với nhau nó vui. Còn mình toàn đang đi mình nó vui không? Nếu toàn đang mình đó là vị kỷ, mình muốn vị kỷ, cái tâm vị kỷ không bao giờ an lạc hết. Mà cái vị tha mới an lạc. Mình vì chúng sinh vì mình vì mọi người. Thật ra cầu nguyện tất cả chúng sinh đi về Tây Phương Cực Lạc hết, cầu nguyện mọi người để cùng tu với tôi hết cho nó vui, phải không? Cho nó vui, tôi tinh tấn với nhau, khuyến khích với nhau tốt đẹp. Mà cùng đi với mình, cùng đường hướng với mình thì sao? Là mình thân thiện tốt đẹp lắm. Cho nên cổ đức nói rằng nếu trường hợp mà hai người thôi nha, mà cùng chung để làm một việc đó, để cùng chung thương yêu nhau, làm xây dựng cái việc đó, thì là thân thiện thương yêu nhau. Mà hai người đó để tranh giành cái đó thì nghịch lẫn nhau, thù hận nhau, phải không? Đó. Thì bây giờ Phật tử nào mà thiệt tu là mình cũng gì? Cùng xây dựng. Trong tương lai mình phải về có Phật hết, cùng nắm tay nhau về Cực Lạc hết, không có tranh giành, nhưng ai cũng về được hết, quý báu hết. Thì tất nhiên mình sẽ thân thiện nhau, thương yêu nhau, tốt đẹp với nhau. Đó, Phật tử luôn phải nghĩ như vậy. Mà xin thưa, bây giờ không những Phật tử mình ở đây đi, cho Phật tử, cho tất cả mọi người 6 tỷ dân, gần 6 tỷ dân trong quả địa cầu này về Tây Phương Cực Lạc hết. Cõi cực Tây Phương Lạc cũng không có chặt đâu mà sợ. Không có chặt đâu. Bởi mình ráng rủ về đi. Còn huống chi mình có nhiêu đây à đó, mình đâu có nhiêu đây, có mấy chục người mà mình không nắm tay nhau nó về được hết làm sao ha. Nó thôi còn trống lắm, ở trển còn trống lắm, bà con ráng về cho vui tôi. Vì đó cho nên mình khuyến khích với nhau, thương yêu nhau là làm sao hạnh phúc lắm. Nội cái đó Phật tử tu là hạnh phúc rồi. Nội cái đó là Phật tử tạo cái tâm mình cực lạc rồi. Mà khi tạo tâm cực lạc rồi là dễ cảm ứng Phật A Di Đà lắm, phải không? Dễ cảm ứng lắm là mình phải về được thôi. Đồng lòng về hết. Bây giờ làm sao mà Phật tử có cái nguyện, thế làm sao mà tu nguyện rằng về hết, tôi về và tất cả mọi Phật tử đây cùng được về hết. Vậy đó. Bây giờ mình luôn luôn ha, luôn luôn mà tự nghĩ rằng như vậy đồng tử trao sữa thăm hay lắm. Là mấy vị cổ đức nói rằng á, xin nhắc lại đó ha, là mình nơi đây mình phải cực lạc, tu tập như thế nào là cực lạc ở nơi đây trước, cực lạc cái tâm niệm mình trước thì mới về Tây Phương Cực Lạc được. Không mà phải vậy thôi, Phật tử cái tâm vui vẻ an hòa niệm Phật mới cảm ứng Đức Phật được. Cái chân thần Phật và Bồ Tát dùng cảm ứng đạo giao, thì mình tu cái lòng đại từ đại bi tình thương, mình chan hòa hài hòa tất cả mọi người thì mới là gì? Mới là cảm ứng được, mới là mình nhập vào cái biển đại bi của chư Phật được, phải không? Vì đó nổ cái đó rồi mà mình khi nào mình buồn phiền ai, trách cứ ai, tâm mình nó không được vui, tâm mình được an hòa, tâm mình không được kinh an, tâm mình không được mát mẻ, thì Phật tử phải gì? Điều chỉnh lại, phải điều chỉnh lại, rà lại cái pháp tu của mình, coi nó đúng chánh pháp chưa, những lời Phật dạy mình có theo được chưa. Mà bây giờ tâm mình nó còn mắc miếu đây, tâm mình nó có vấn đề đây, tâm mình còn nặng nề đây, mình chưa được Tây Phương Cực Lạc đây, thì sửa lại. Vì đó cho nên Phật tử tu là sửa, là trao, mà trao theo con đường này. Mà khi trao theo con đường này rồi là sao? Là Phật tử sẽ được về cảm ứng lắm. Sư bảo đảm như vậy. Và Đức Phật ấy là đại từ đại bi, không có bỏ mình đâu. Trừ trường hợp mà mình không cảm được, mình không biết cách làm như thế nào để cảm được, thì Đức Phật ấy là không biết làm sao mà trước mà được. Bởi vì cái tinh thần kiếp trước nhà Phật đó là kiểu cảm ứng đạo mới giao được. Mà mình không có cảm ứng thì đạo không giao được, thì mình phải còn ở Ta Bà lăn lộn nữa mà thôi. Mà muốn cảm ứng được thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó giảng chỉ cho mình rằng sau này, chắc lẽ những đoạn trước đoạn sau này nè, thì Đức Phật lặp đi lặp lại là phải có những sự cảm ứng đó, là phải có tính hạnh nguyện đó. Là Phật tử học những cái bài tới thì sẽ thấy những cái hạnh nguyện đó là Phật nhắc đi nhắc lại hoài, là phải có tính nguyện hành. Thì Đức Phật chỉ cái phương cách vẽ quả đồ cho mình đi, và biểu dạy mình như thế nào để cảm ứng Đức Phật A Di Đà để đạo được giao đó. Thì mình theo suy nghĩ Phật tử đầy đủ phước đức công đức nhiều lắm, cho nên mới đầy đủ duyên lành. Cái phước báo như thế nào đó hôm nay đầy đủ duyên lành mà được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trao cho mình cái quả đồ, rồi chỉ mình theo quả đồ đó mình đi sẽ được đến nơi đến chốn tốt đẹp. Coi vậy á, quý Phật tử từng đi có bạn đạo chỗ này chỗ kia, rồi Phật tử sẽ thấy, em thấy là một số người tôi cũng tu vậy, cũng làm lành tu vậy, nhưng mà hỏi cái tu như thế nào, tu đúng cách không, cái quả đồ có chưa, là ta chưa, nó tôi làm hiền làm lành được. Tôi nghĩ vậy đó, tôi không có nắm được tinh thần giải thoát, không có nắm được tinh thần mà trên phát tâm bồ đề là trên thành Phật đạo với độ chúng sinh, mà ta an phận nó thôi rồi, thôi tôi tu làm hành làm lành làm hiền đủ rồi. Tất nhiên là người đó không có cái quả đồ giải thoát. Tu mà còn muốn sao giàu sang phú quý, hay tu là muốn nằm trong sanh tử luân hồi nữa, đó là không biết cách. Mà quý Phật tử có đầy đủ thiện duyên, đầy đủ căn lành mà được trao quả đồ. Và xin thưa Phật tử ráng nghe cho kỹ, ráng nghe đi nghe lại cho nắm chắc cái quả đồ này. Chứ cái quả đồ này mà lục chục lạc chạc là coi chừng cầm cái quả đồ mà không biết đường đi, đó là chưa rõ. Nếu Phật tử rõ ràng rồi là Phật tử cầm quả đồ là rõ đường đi thế nào, đường đi ra sao. Thì nơi đó là đòi hỏi quý Phật tử phải học cho nó rành, học rồi hành, học cho rành rẽ, nghe cho nó sâu đậm. Cái điểm gì nghi phải hỏi, nó bằng cho mình mở ra hết điểm nghi rồi. Mà hay này, điểm nghi là qua sen ở, không nghi là qua sen ở, bảo đảm như vậy. Đức Phật đại từ đã đi không bao giờ bỏ mình đâu. Phật tử có niềm tin vững chắc. Là xin lặp lại, Phật tử đừng bao giờ có cái tâm niệm như vậy, nói mình còn thấp thỏi, mình còn tối tâm, gia đình còn bận buộc nhiều, không biết Đức Phật hay là tới giờ làm chung có rước mình không. Đừng có nói là hỏi mình có tâm kiên trì chưa, mình có muốn thật về chưa, hỏi mình đó chứ đừng hỏi Phật. Nếu Phật tử kiên trì niệm Phật mà Phật tử tha thiết muốn về có Phật là Đức Phật sẵn sàng thôi. Sẵn sàng là bắt đầu là bảo đảm đó. Còn mình còn nghi ngờ, mình còn chưa muốn về, cái tâm mình chưa tin vững vàng, chưa tâm chân thật, thì cái đó là tự mình lấy chứ không phải Đức Phật. Đức Phật cái pháp thân hào quang Phật luôn luôn bủa mình ngay tỉnh xá mình đây luôn. Chuyện đó chuyện có thật đấy. Đức Phật gần mình hơn cha mẹ mình nữa. Thì Đức Phật luôn luôn đại từ đại bi, ngài là luôn mà muốn cứu vớt mình, tất cả chúng sinh đều về có Phật hết, cái tâm niệm vậy. Nhưng mà nếu mình không có đầy đủ cái phương cách, cái tâm mình không thành lòng, không thành thật để muốn về, thì Đức Phật không biết làm sao mà cứu. Cái thí dụ thô thiển vậy thôi. Ví dụ như cái chiếc thuyền Bát Nhã đi vào sông mê bể khổ, đi vào sông mê để dớt chúng sinh đi lên chiếc thuyền Bát Nhã đó, mà Đức Phật ai nạn luôn đưa tay nói nghe, mình đương chìm ngập nổi chìm đến sông mê bể khổ, mà Đức Phật đưa tay nói con, các con muốn lên thuyền Bát Nhã của ta thì con níu tay. Mà mình nói Phật ơi con khổ quá, con khổ quá Phật ơi, con đau khổ quá, ngục lặng cái này khổ, nhưng mà cái miệng nó đau khổ mà biểu nắm tay tên bên dớt thuyền không chịu nắm. Tại ai? Tại mình. Được ra không? Cái ý như vậy đó. Tại mình chứ không phải tại Đức Phật. Đức Phật luôn luôn đưa bằng tay vàng đó, các con từ bi nắm đi. Đức Phật nói con khổ quá. Đức Phật nói sao khổ rồi con nói, con ở nhà con chưa dựng vợ cả chồng con, rồi nhà cửa con chưa cắt hết xong hết, Thôi còn nhiều bản buộc quá, Đức Phật cho con ở lại thì tôi cũng ở lại ạ. Chứ Đức Phật đâu có không làm mà tự không rước đâu, là tại mình không nắm nếu mình còn nhiều chuyện gì đó. Thế mình chưa thật là lòng dạ mình muốn về có Phật. Thì Phật nói thôi con muốn ở lại thì con ở. Không có làm sao đâu. Đấy ha. Thôi giờ tới đây cũng tới giờ rồi ha. Thì để chiều sư trao đổi Phật tử thêm. Bây giờ lát nữa Phật tử có đồ cơm gì đó, nghỉ có những câu gì cần hỏi đó thì chiều sư giảng thêm chút xíu nữa rồi trao đổi Phật tử có những thắc mắc gì đó hỏi thêm nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một phần. Một để chiều nay tiếp đoạn sớm mơ nha. Thì đến cái đoạn này á là cái phần mà chót của phần chánh tông đó. Thì cái đoạn kết này á, thì nói về sức mạnh của Phật đã tạo ra những cảnh vật trang nghiêm ấy. Chánh văn: Xá lợi Phất này, cõi nước Cực Lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Thì cái này mà nếu mà luận giải thêm thì cái ý cũng sâu lắm nha. Thì cái đoạn trên này á, là cõi nước Cực Lạc, là cái đoạn trên văn trên đó là nói rõ chỗ ở và chỗ sinh ra rất nhiệm màu, nhiều vật báo trang nghiêm như thế. Thì đoạn văn này thì Phật bảo cho biết những vật trang nghiêm đều bởi công đức xứng hợp với tâm tính của Phật A Di Đà, có chí nguyện rất lớn và hạnh tu rất lớn nên mới tạo thành được trang nghiêm như thế. Cái nghĩa này nói Phật nguyện, Phật tu và Phật tạo thành. Thì Phật tử để ý chỗ này đó, là cái chỗ mà trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đó, thì nói cái cõi xứ Cực Lạc đó trang nghiêm quý báu tốt đẹp, làm tạo thành bằng bảy món báu đó, thì do công đức mà tạo thành, do vô lượng kiếp Đức Phật A Di Đà tu tập đầy đủ phước đức, đầy đủ công đức nên mà để tạo thành cái cõi của Phật đấy. Thì ở chỗ này á, người nói là sao, là cái khi mà thường nói Phật tử đó, mọi vật trên thế gian này và dầu trên cõi Tây Phương Cực Lạc hay là trong vũ trụ, không có vật gì mà không có gốc rễ, tự nhiên sanh cả. Thì có thể nói mọi pháp, mọi dạng vật có hình tướng ở trong vũ trụ. Vũ trụ là trùm chứa vũ trụ chứ không phải nói cái tự tử ý chỗ này á, là ở cõi Ta Bà này mình, ở cõi mình ta kêu là thế giới thôi. Thế giới là một cõi nào. Rồi bây giờ vũ trụ là trùm chứa hằng hà sa số hành tinh trong vũ trụ. Và nó trùm chứa hết trong cái bầu trời này, bao la này. Đó. Thì ta kêu là vũ trụ. Thì tất cả dạng pháp có hình tướng trong vũ trụ đều từ nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới hay là nhất thể pháp giới mà biểu hiện lên cả. Đó. Bây giờ Phật tử nói lại nè, là tâm mình, tâm chúng sinh trong cõi mình là gần 6 tỷ dân, tâm muôn loài vạn vật, tâm chư Phật khắp trong mười phương, tâm chúng sinh khắp trong mười phương. Là sao? Là mỗi tâm đều trùm dưới vũ trụ cả. Vì chân tâm mình không hình tướng, không màu sắc, mà mỗi cái đều lớn trùm chứa vũ trụ, cho nên là hợp lại làm một khối, ta là nhất chân pháp giới hay là nhất thể pháp giới. Được thấy không? Hay là kêu người ta đó là cái năng lực của vũ trụ, nó nằm ở trong cái tạm dùng danh từ vậy. Thì vì đó cho nên dạng pháp, dạng sự có hình tướng biểu hiện lên là từ nhất chân pháp giới mà biểu hiện lên cả. Mà nhất chân giới là đầy đủ nhân duyên, vật nào có đầy đủ nhân duyên như thế nào đó thì cũng từ trong cái gốc nhất chân pháp giới mà biểu hiện lên. Thì cõi Phật A Di Đà đây cũng vậy, cũng từ nhất chân pháp giới. Thì mà riêng Đức Phật A Di Đà thì ngay cái đó, cái công lực công năng của ngài, ngài tạo thành, là ngài tạo thành, tất nhiên là cái tư tưởng, cái tâm niệm ngài nó rất mạnh, đưa vào cái đó Nhưng mà nó tâm niệm tư tưởng Ngài cũng gì? Cũng hợp trong nhất chân hợp giới của chúng sinh, của chư Phật mà tạo ra. Đó. Vậy thì trong này á, mấy ngày tổ mới giảng như thế này nè, đó là riêng của Ngài là do cái tâm chí nguyện rất lớn của Ngài, hạnh tu rất lớn của Phật A Đà mới tạo thành được cái cõi trang nghiêm như thế. Bởi vậy cái cõi này là Phật nguyện, Phật tu, Phật tạo thành. Đó. Thì trong cái hợp và tạo thành này có cái nguồn gốc như thế này, có thể phân được là thì khi mà Ngài Pháp Tạng đó, hay Tỳ Kheo đó, thì ở trước Ngài Thế Tự Tại Vương Như Lai, thì Ngài nhờ Thế Tự Tại Vương, Thế Tự Tại Vương Như Lai hiện khắp cõi tịnh độ trong mười phương để cho Ngài chọn lựa cái cõi nào quý báu để như tí nguyện Ngài. Thì Thế Tự Tại Vương Như Lai mới dùng tiếp duyên cái thần thông ấy, Ngài cho Pháp Tạng Tỳ Kheo thấy hết trong mười phương, thấy cõi nào, cõi nào tốt đẹp thế nào đó, rồi nhờ nơi đó Pháp Tạng Tỳ Kheo mới chọn lựa cái cõi nào như Ngài muốn. Mà đúng ra là Ngài không có chọn y cõi nào hết, cho nên là Ngài dùng cái tinh hoa quý báu cõi nào nào đó, thì Ngài nhiếp tâm Ngài rồi, thì bắt đầu Ngài tu tập. Lúc bây giờ Ngài mới tu tập đầy đủ công, đầy đủ công, đầy đủ hạnh, nên tất nhiên là đầy đủ phước báo công đức ấy. Đó là tiếp độ vô số chúng sinh, nên là độ vô số danh hành Bồ Tát Đạo. Rồi mỗi kỳ hành Bồ Tát Đạo được bao nhiêu phước đức, được bao nhiêu công đức tu trì, Ngài đều chí nguyện, cái tâm nguyện Ngài để sau này thành lập được khỏi Tây Phương Cực Lạc. Đó. Thì khi mà công viên quả mãn, tu trong vô lượng kiếp rồi, công đức đầy đủ, hạnh đức đầy đủ, phước báo đầy đủ, thì Ngài lúc bây giờ Ngài mới thành lập của Phật, Ngài mới tạo ra của Phật tức Cực Lạc nha. Đó là ý nói vậy đó. Và cái nghĩa này là Phật phát nguyện, là do lúc bây giờ là phát nguyện để thành lập của Phật. Mà muốn thành lập hay không mà bình thường mình đâu đủ sức, đều đủ công đức mà thành lập nha. Do Ngài tu tập đầy đủ công đức phước báo rồi, Ngài mới là thành lập. Tất nhiên là Phật nguyện rồi Phật tu, đó, nguyện thành lập của Phật ngay nè, rồi Phật tu tập thế nào đầy đủ công viên hóa mãn rồi thì bắt đầu sau cùng là Phật tạo thành cái quả Tây Phương Cực Lạc. Cái gì? Vì Ngài có tâm đức lớn nên mới có khả năng tạo được ra nhiều vật báo trang nghiêm khắp cả bốn cõi tịnh độ. Tại sao tạo được? Vì cái tâm đức Ngài rất lớn. Chẳng hạn như bây giờ tất cả tình trời, từ khi mà tới kiếp hoại, tình trời từ cái cõi trời tứ thiên dương, tứ thiên dương, rồi có trời đau lợi, có trời dạ ma, có trời đấu xuất, có trời quá lạc, có trời tha quá tự tại, và đó là có trời sáu, có trời dục giới, và đến những ba tầng trời sắc giới, và tới cái tầng trời là kêu tam thiền, thì từ tam thiền đó lại là tới kiếp hoại rồi nó trái tiêu hết, có hoại tiêu tới mấy tầng trời đó, thì sau này á xong rồi bắt đầu kiếp thành, bắt đầu nó từ cõi ta bà mình thành lập lại. Thì xin thưa Phật tử là cái cõi ta bà này nó tiêu hoại rồi thành lại là không biết bao nhiêu triệu lần rồi chứ không phải. Rồi kiếp tới bây giờ là mình đương ở kiếp hiền kiếp của kiếp trụ, thành trụ hoại không? Bây giờ mình đương ở kiếp trụ, thì xong hết kiếp trụ rồi đó, rồi sẽ đến kiếp hoại. Đó, kêu là bốn trung kiếp. Rồi tới kiếp hoại rồi bắt đầu hoại xong tiêu hết, đến kiếp cuối cùng là xong tiêu hết thành quán không, rồi bắt đầu mà thành lập lại đầy đủ duyên đầy đủ phước báo, rồi bắt đầu nó tạo lại. Thì cái cũng là trong cái nghiệp, người nào có cái nghiệp duyên nào nó tạo là bắt đầu nó lên, có chúng sinh từ từ lên được có cõi trời, đó có núi Tu Di, rồi có bốn châu, là đi nạp Tu Di trước, rồi bắt đầu là bốn châu xung quanh, và mình là Nam Thiện Bồ Châu, phía đông là Đông Thắng Thịnh Châu, phía tây Tây Ngưu Quá Châu, phía bắc là Bắc Cô Lô Châu, rồi giữa núi Tu Di là có trời tứ thiên dương bắt đầu thành lập đó. Thì những người nào có nhân duyên, những cái tư tưởng nhân duyên đó là bắt đầu sẽ về đó, sanh ra đó, tạo thành cõi đó, cùng tạo thành cõi đó, cùng cộng nghiệp lên cõi trời đau lợi, lên đến cõi trời gia ma, lên cõi trời đau xúc, rồi quá lạc, rồi ta quá tự ngã, lên cõi mấy tầng trời sắc giới nữa. Tôi hiểu ý đó ha. Thì là mình chúng sinh công đức của đức như thế nào đó để cùng tạo cái đó. Còn bây giờ cái cõi, tất cả cõi đó đều không có trang nghiêm bằng cõi Tây Phương Cực Lạc. cái cõi Đức Tây Phương Lạc là trang nghiêm quý báu hơn cõi trời nhiều lắm. Thì trong này á, thì là Đức Phật muốn có nói là do Đức Phật hay nào mà tạo nên, cái công đức của Đức Phật hay nào tạo nên, và cái tâm đức lớn đó, đó cho nên tạo ra bốn cõi tịnh độ và thu được hết thảy bậc phàm thánh ở khắp mười phương đó. Thì khi mà mình thành lập xong thì bây giờ cái người nào sư muốn nói đó, cái công đức phước đức thế nào đó, nó cảm thế nào đó, nó ứng về cõi đó mới được. Thế bây giờ sư nói Phật tử, mình có thể tụng kinh Di Đà để mình tâm tưởng mình có ý niệm Phật cái kinh này nó quý báu tốt đẹp thế nào thành lập đó, thì khi mình hướng tâm về đó thì cái tâm mình đương gì cùng Phật để gì dung nhất cái tạo ra đó, đó là dung nhất nó đó. Giờ thu hết bậc phàm thánh trong mười phương, thành ra không phải là Phật tử thấy nhiều người nói không biết, nó tu tịnh độ để cho những bậc ngu phu ngu phụ tu trì thôi, còn mình là người trí tuệ thông minh sáng suốt thì mình phải tu thiền. Nói gì cũng được đi, nhưng mà xin thưa cái đó là nói gì là cái chỉ biết có cái nói chỉ một phần của người hạ phẩm hạ sanh mà thôi, còn thượng phẩm trung phẩm là người thượng căn thượng trí. Chính Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Đại Bồ Tát, hai vị Đại Bồ Tát đó là có thể là thầy chư Phật, nhưng mấy ngài cũng nguyện về Tây Phương Cực Lạc để làm gương lành, cái hạnh lành cho những vị Bồ Tát sau này nguyện về đó để sớm thành quả Phật. Mình có thể nói rằng Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát là thầy nhiều chư Phật, là một vị Bồ Tát trí huệ bậc nhất trong các Bồ Tát, là ngài bậc hạ không, là ngài là sắp ngài ngu phu ngu phụ không, không thấy được. Và Phổ Hiền Đại Bồ Tát cũng là có thể là cũng là tương đương với Đức Văn Thù Sư Lợi. Thì ngài mấy ngài đều nguyện về Tây Phương Cực Lạc, như vậy thì mình không thể nói là mấy ngài là ngu phu ngu phụ hay người thường tình được, thế cũng phải là bậc, thấy nó là tạm là trên bậc thượng căn thượng trí. Thì mình không thể nói rằng mà cái người thường mới về, bởi vì mấy vị tổ mới nói rằng thu được hết thảy bậc phàm bậc thánh, cả hạng thánh cũng vẫn nguyện về Tây Phương Cực Lạc để sớm thành Phật à. Ở khắp mười phương chứ không phải mình, trong mười phương đều cái Đức Phật Ấy Đà đấy quá thân, nghe quá thân khắp trong mười phương rồi, chư Bồ Tát mà về được rồi, nhân duyên về rồi cũng quá thân khắp trong mười phương để chỉ bảo dạy dỗ chúng sinh gieo duyên lành như có Tây Phương Cực Lạc. Thành ra không phải mình riêng có Ta Bà mình mới được có nhân duyên với Tây Phương Cực Lạc đâu, mà khắp trong mười phương nha, khắp trong mười phương. Mà mấy vị cổ đức mấy vị tổ nói nha, là có thể mình cái cõi mình đó có nhân duyên Đức Phật Đà nhiều lắm, vì nhiều lần quá thân Phật Ấy Đà thị hiện cõi này nha. Vì thì trong tông tịnh độ tôi thấy có 13 vị tổ, mà cái vị tổ thứ gì đó là quá thân Phật Ấy Đà, mấy vị cổ đức là chứng đạo ta thấy rõ vậy đó. Rồi tổ thứ 6 là Vĩnh Minh Đại Sư hay là Diêm Thọ Đại Sư là cũng là quá thân Phật Ấy Đà. Rồi có thể là ngài diệu dụng nhiều cái phương tiện khác nữa, nhưng mà mấy vị tổ tông tịnh độ là có hai lần ngài thị hiện là để độ chúng sinh và chỉ dẫn mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Vị đó nên cõi Ta Bà này có nhiều nhân duyên với Đức Phật Ấy Đà như vậy. Mà tự thấy nó nhân duyên đến nỗi là những người nào không biết tu tịnh độ nhiều đâu, nhưng mà có chuyện gì đó Ây Đà Phật, hay có đúng cái gì Ây Đà Phật. Thì kỳ đó sư đi Hà Nội đến chùa Hương đó, thì ngộ là mấy bà theo sư thấy thì không có bà nào biết tu tịnh độ rõ ràng hết, nhưng mà đặc biệt gặp cái sư Ây Đà Phật, Ây Đà Phật, bà nào rất nhiều đi dài Ây Đà Phật. Thấy cái nhân duyên chưa, tại sao không Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tất cả vị Bồ Tát khác thiếu gì Phật, dạng Phật luôn mà cái Ây Đà Phật à? Thì nó có nhân duyên như vậy đó. Thì ông nói là cái nhân duyên lành như vậy. Và tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không biểu, không có nói trong kinh sách nữa, mà tất cả chúng sinh sau này niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á, mà ngày dạy mình phải niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái câu này chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy mình, khuyên mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mà. Chính vua Tịnh Vạn Vương là cha, là cha. Rồi ngày 4 lần ngày về thành Ca Tỳ Đà về, và ngày chỉ dạy cho vua Tịnh Vạn Vương tu tập. Lần thứ nhất cái chỉ dạy pháp tu vô tịnh phân dương tu tập đắc quả tu đầu quần. Lần thứ nhì chỉ dạy pháp tu thêm đắc quả tư đầu quần. Lần thứ ba chỉ dạy thêm đắc quả na. Và lần giờ lâm chung cuối cùng chỉ thêm lần nữa là vô tịnh phân dương đắc quả la hán. Và khi đắc quả la hán là thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi. Nhưng mà thế mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng khuyên như cha, nên phát nguyện, phát tâm nguyện về Tây Phương Cực Lạc, chớ không khuyên ngài ngày nhập vô duyên niết bàn của A-la-hán. Nếu không khéo nhập vô duyên niết bàn A-la-hán là không khéo khó tiến thủ. Thế không? Cho mình nói mình định nó niết bàn rồi, hết sinh tử luân hồi rồi, rồi im trong đó mà tu tập, nằm trong cái im của cái thiền định đó, thì không quý báu. Và về cái Phật A-di-đà luôn luôn mỗi người nào phát